Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình podcast sáng thứ hai ngày 13 tháng 2 năm 2023 của đài VOA. Thưa quý vị, tổ chức phi chính phủ Justice for Myanmar tố cáo tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam tiếp tay với doanh nghiệp Myanmar, làm lợi cho quân đội đang ra sức giết chết nền dân chủ non yếu của nước này và tấn công tàn bạo chống lại chính người dân của mình. Bà Wai Wai Nu, giám đốc mạng lưới hòa bình của phụ nữ, nói với VOA về sự tiếp tay của doanh nghiệp nhà nước Việt Nam cho các doanh nghiệp quân đội Myanmar. Và trong tuần qua, hơn 60 tổ chức phi chính phủ về nhân quyền và các Facebooker có nhiều ảnh hưởng đã gửi thư ngỏ kêu gọi ông chủ Facebook Mark Zuckerberg giải quyết tình trạng mạng lưới tài khoản giả độc hại, trong đó có sự tham gia của lực lượng 47 hay các dư luận viên đang tồn tại và hoạt động mạnh tại Việt Nam nhằm phổ biến các thông tin sai lệch và gây thiệt hại cho các tài khoản thật.
Từ lúc mà lực lượng 47 của Cộng sản Việt Nam ra đời vào năm 2016 thì đã có những cái thông tin về những cái nỗ lực của họ để tấn công vào cộng đồng mạng, và cái đề đã được một số cơ quan truyền thông, một số tổ chức nhân quyền đã tường thuật về một cái khía cạnh hay một cái nỗ lực nào của lực lượng 47.
Ông Hoàng Tứ Duy, Tổng Bí thư Đảng Việt Tân, nói về lực lượng 47 và dư luận viên trong cuộc phỏng vấn với đài VOA mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay. Mời quý vị cùng nghe.
Một nhóm phi chính phủ ở Myanmar vừa cho biết tập đoàn Petro Việt Nam nằm trong số các công ty dịch vụ dầu mỏ lớn nhất thế giới đã tiếp tay cho chính quyền quân quản Myanmar mang lại nguồn thu bất hợp pháp giúp chế độ này tấn công tàn bạo chống lại chính người dân của mình. Các tài liệu và hồ sơ thuế của doanh nghiệp mới bị rò rỉ tiết lộ rằng 22 công ty dịch vụ dầu mỏ lớn nhất thế giới, trong đó có tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, Petro Việt Nam, đã tiếp tục làm việc tại Myanmar sau âm mưu đảo chính của quân đội, giúp cung cấp khí đốt và mang lại doanh thu quan trọng cho chính quyền. Tổ chức Justice for Myanmar phát hiện rằng Petro Việt Nam vẫn đang hoạt động tích cực tại Myanmar, và tập đoàn này vừa tuyên bố có hợp đồng sau âm mưu đảo chính bất hợp pháp của quân đội Myanmar. Bà Yadana Maun, một phát ngôn viên của Justice for Myanmar, cho VOA biết hôm 2 tháng 2 qua email: "Chúng tôi lo ngại sâu sắc rằng Việt Nam tiếp tục vi phạm luật pháp quốc tế và các nghĩa vụ theo quy định bằng cách theo đuổi hoạt động kinh doanh ở Myanmar, tiếp tay cho chính quyền quân sự, một tổ chức khủng bố. Có một mô hình rõ ràng là các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam ở Myanmar đang cố tình hỗ trợ quân đội Myanmar như Viettel và Petro Việt Nam. Trong hai năm qua, kể từ khi một chính quyền quân quản Myanmar phát động một cuộc đảo chính, một số công ty dịch vụ dầu khí lớn nhất thế giới đã tiếp tục kiếm được hàng triệu đô la từ các hoạt động giúp chống đỡ cho chế độ quân sự, theo các tài liệu thuế mà trang The Guardian được xem. Quân đội Myanmar lên nắm quyền vào tháng 2, 2021. Theo báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Myanmar, họ đang phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người hàng ngày. Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, hơn 2.940 người, bao gồm cả trẻ em, các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ và các thường dân khác đã thiệt mạng. Trong bối cảnh bạo lực này, hồ sơ thuế Myanmar bị rò rỉ và các báo cáo khác dường như cho thấy các nhà thầu khai thác dầu khí ở Mỹ, Anh và cả Việt Nam, những đơn vị cung cấp các dịch vụ khoan thiết yếu và các dịch vụ khác cho các nhà khai thác mỏ khí đốt ở Myanmar đã tiếp tục kiếm được hàng triệu đô la lợi nhuận ở nước này sau cuộc đảo chính. Justice for Myanmar phát hiện ra rằng Petro Việt Nam đang hoạt động tích cực tại Myanmar và xác định được một công ty con của tập đoàn này là Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã có hợp đồng sau âm mưu đảo chính bất hợp pháp của quân đội. Petro Việt Nam, một tập đoàn dầu khí nhà nước của Việt Nam, hiện có 3 văn phòng chi nhánh tại Myanmar, bao gồm Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Khoan Dịch vụ Khoan Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Dầu Việt Nam. Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, một công ty con của Petro Việt Nam, đã giành được một hợp đồng từ công ty POSCO International vào tháng 6 năm 2021 để thi công chân đế giàn khoan công nghệ trong khuôn khổ giai đoạn 3 dự án khai thác mỏ Shi tại Myanmar, theo một tuyên bố của Justice for Myanmar. Ngoài ra, công ty PTSC cũng đã trực tiếp vận chuyển cuộn vòi áp lực cho công ty dầu khí Myanmar vào tháng 10, 2022, theo hồ sơ mà Justice for Myanmar xem được. Việc xếp Petro một liên danh giữa Petro Việt Nam với Charubemet do nhà nước Nga kiểm soát vào tháng 9, 2021 đã khởi công xây dựng hai cơ sở giàn khoan cho dự án mở rộng dự án Jastika theo hợp đồng với Công ty Dầu khí Thượng nguồn Quốc gia Thái Lan. Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam vào tháng 7, 2022 đã giành được một hợp đồng từ công ty PTTEP để bọc một đường ống dẫn khí trên biển dài 9,5 cây số. VOA đã liên lạc Petro Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên và đề nghị họ bình luận về các phát biểu của Justice for Myanmar nhưng chưa được phản hồi. Người phát ngôn của Justice for Myanmar nêu quan ngại về các giao dịch trên của các đối tác Việt Nam tại Myanmar trong bối cảnh chính quyền quân quản được cho là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhưng cộng đồng thế giới chưa có biện pháp cứng rắn. Điều này càng đáng lo ngại hơn khi Việt Nam hiện là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Bà Wai Wai Nu, Giám đốc Mạng lưới Hòa bình của Phụ nữ có trụ sở ở Mỹ, nêu nhận định với VOA về sự tiếp tay của doanh nghiệp Việt Nam do nhà nước quản lý đối với các doanh nghiệp quân đội Myanmar. Bà nói,
Investments are in Myanmar from China and Vietnam and India. So these countries has very strong ties in business interests as well as.
Các khoản đầu tư lớn vào Myanmar là từ Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ. Các quốc gia này có mối quan hệ rất chặt chẽ về lợi ích kinh doanh cũng như các lợi ích địa chính trị khác ở Myanmar. Tôi có thể nói rằng lợi ích kinh doanh của họ hoặc các lợi ích khác của họ có thể không bền vững nếu chế độ độc tài mất đi. Bởi vì nếu như chúng ta không thấy sự ổn định, chúng ta không có hòa bình ở Myanmar, thì kết cục dù các doanh nghiệp sẽ tiêu tan và sẽ không có bất kỳ lợi ích nào hay sự bảo vệ lợi ích nào cho họ ở Myanmar. Việc bảo kê cho quân đội hoàn toàn chỉ là phá hủy đất nước. Tôi nghĩ rằng họ đang có một sự lựa chọn thực sự sai lầm. Tôi nghĩ họ đang thực sự tiếp tay cho quân đội Myanmar để phá hoại đất nước. Họ đang tiếp tay quân đội Myanmar phạm phải tất cả những tội ác này, cũng như ngăn cản chúng tôi trên đường hướng tới một tương lai tự do cho người dân Myanmar.
Trước đó, vào tháng 12, 2022, một tàu dịch vụ dầu khí của một công ty Việt Nam đã ra tay cứu 154 người tị nạn Rohingya trên một con tàu sắp chìm ở Vịnh Thái Lan, nhưng sau đó lại được thực hiện theo yêu cầu của Hà Nội là bàn giao nhóm người này cho nhà chức trách quân sự Myanmar. Cơ quan giám sát người tị nạn của Liên Hiệp Quốc và các nhóm nhân quyền gọi hành động này của chính phủ Việt Nam là vi phạm nguyên tắc không từ chối, hay còn gọi là non-refoulement của Công ước Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, và nói rằng đó là hành động phi nhân đạo. Các nhà hoạt động nói với VOA rằng việc chuyển giao những người tị nạn này của phía Việt Nam cho phía chính quyền quân quản Myanmar dường như xuất phát từ mục đích kinh tế. Bà Yadana Maun ra khuyến nghị trong email gửi cho VOA, chúng tôi kêu gọi Petro Việt Nam và chính phủ Việt Nam ngay lập tức chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh với chính quyền quân sự, cả trực tiếp và gián tiếp, và tôn trọng các nghĩa vụ nhân quyền quốc tế của họ. Trong danh sách 22 doanh nghiệp mà Justice for Myanmar nêu tên có cả công ty Baker Hughes, Diamond Offshore Drilling của Hoa Kỳ, công ty China Oilfield Services Limited của Trung Quốc, công ty Hyundai Heavy Industries của Hàn Quốc, công ty Japan Drilling Company của Nhật. Tổ chức Justice for Myanmar cho biết trong một tuyên bố, chúng tôi tin rằng các công ty dịch vụ dầu mỏ này đã tự đồng lõa với chính quyền khi họ phạm tội tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người đối với người dân Myanmar. Ngành công nghiệp dầu khí Myanmar được cho là nguồn thu ngoại tệ lớn nhất cho chính quyền quân quản. Doanh thu từ dầu khí được cho là dùng để sử dụng mua vũ khí, nhiên liệu máy bay và các nguồn cung cấp khác cần thiết cho chính quyền quân sự tiếp tục thực hiện các tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Trả lời yêu cầu bình luận của tờ The Guardian, công ty Baker Hughes của Mỹ nói rằng các hợp đồng của họ đã được ký trước cuộc đảo chính và đã hoàn tất vào đầu năm 2022. Công ty cho biết họ đã không ký kết hợp đồng mới nào kể từ cuộc đảo chính và hiện chỉ có một số lượng nhân viên rất hạn chế trong nước để hỗ trợ cho các nhu cầu vận hành và an toàn quan trọng. Vào tuần trước, khi đánh dấu 2 năm từ khi cuộc lật đổ xảy ra, các quốc gia Hoa Kỳ, Anh, Úc và Canada đã công bố một biện pháp trừng phạt đối với Myanmar, bao gồm cả giám đốc điều hành và phó giám đốc điều hành của công ty dầu mỏ và khí đốt của Myanmar. Vào tháng 2, 2022, Liên minh châu Âu lần đầu tiên công bố các biện pháp trừng phạt đối với công ty dầu mỏ và khí đốt của Myanmar do tình trạng vi phạm nhân quyền ngày càng gia tăng ở Myanmar và các nguồn tài nguyên đáng kể mà công ty này cung cấp cho chính quyền quân quản. Các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu nhằm cấm các công ty châu Âu làm việc với các dự án dầu mỏ ở Myanmar, nhưng đa số các quốc gia khác và kể cả khối ASEAN, trong đó có Việt Nam, vẫn chưa đưa ra các biện pháp tương tự. The Voice of America,
VOA. Thưa quý vị, nhân dịp sinh nhật lần thứ 19 của Facebook vào ngày 4 tháng 2, hơn 60 tổ chức phi chính phủ về nhân quyền và các Facebooker có nhiều ảnh hưởng đã gửi thư ngỏ kêu gọi ông chủ Facebook Mark Zuckerberg giải quyết tình trạng mạng lưới tài khoản giả độc hại, trong đó có sự tham gia của lực lượng 47 hay các dư luận viên đang tồn tại và hoạt động mạnh tại Việt Nam nhằm phổ biến các thông tin sai lệch và gây thiệt hại cho các tài khoản thật. VOA có cuộc phỏng vấn với ông Hoàng Tứ Duy, Tổng Bí thư của Đảng Việt Tân, một trong những tổ chức phi chính phủ đã tham gia gửi thư ngỏ để tìm hiểu thêm về sự kiện cũng như một báo cáo chi tiết của tổ chức này về lực lượng 47 và tình trạng kiểm duyệt không gian mạng tại Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.
Xin chào ông Hoàng Tứ Duy. Chúng tôi có nhận được cái lá thư ngỏ cũng như là cái báo cáo về lực lượng 47 về kiểm duyệt ở trên cái không gian mạng đó. Thì xin ông có thể cho chúng tôi biết là vì sao mà mình có cái lá thư mở và cái báo cáo vào lúc này ạ?
Đúng rồi. Cái mạng xã hội đã giúp cho người Việt Nam tiếp cận thông tin và kết nối với nhau. Nhưng mà đồng thời chúng ta thấy là với sự xuất hiện của lực lượng 47 và các dư luận viên đã có những cái nỗ lực để kiểm duyệt các tiếng nói trên mạng xã hội, đặc biệt là trên Facebook, và có những cái tài khoản giả tấn công vào các nhà tin báo, các nhà hoạt động, và có những nỗ lực để báo cáo hoàn loạn để làm sao mà kiểm duyệt những nội dung đó. Thì lý do mà có cái lá thư chung của hơn 60 tổ chức nhân quyền NGO và các nhà hoạt động trên Facebook là tại vì nhân dịp cái ngày sinh nhật thứ 19 của công ty Facebook, chúng tôi kêu gọi ông Mark Zuckerberg phải giải quyết cái nạn dư luận viên trên Facebook ở Việt Nam. Cụ thể là làm sao xóa các tài khoản giả và tài khoản ảo, và thí nghĩ là làm sao phải đóng các mạng lưới độc hại mà đang có những cái nỗ lực mà làm tác hại cho đối với người mà sử dụng mạng xã hội Việt Nam.
Vâng. Xem cái báo cáo đó thì thấy rằng là cái báo cáo được thực hiện một cách khá là công phu và chi tiết đó. Thì ông có thể cho biết là báo cáo đã được thực hiện trong bao lâu và dựa trên những cái cơ sở dữ liệu nào hay không ạ?
Dạ, từ lúc mà lực lượng 47 của Cộng sản Việt Nam ra đời vào năm 2016 thì đã có những cái thông tin về những cái nỗ lực của họ để tấn công vào cộng đồng mạng, và cái này đã được một số cơ quan truyền thông, một số tổ chức nhân quyền đã tường thuật về một cái khía cạnh hay một cái nỗ lực nào của lực lượng 47. Nhưng mà cái điều mà chúng tôi muốn làm là chúng tôi muốn tổng hợp lại hết cả những dữ kiện của các tổ chức nhân quyền, các ký giả mà đang nghiên cứu về lực lượng 47, kèm theo đó là những cái dữ kiện mà chính chúng tôi đã có qua những cái kinh nghiệm bản thân khi mà lực lượng 47 đã tấn công vào trang Facebook của Việt Tân và đã có những cái nỗ lực báo cáo hoàn loạn để làm sao không công ty Facebook phải làm sao xóa những cái nội dung của trang Facebook Việt Tân. Thì đó là cái kinh nghiệm của chúng tôi trong nhiều năm vừa qua, và dựa trên kinh nghiệm đó chúng tôi đã chia sẻ vào cái bản phúc trình mà chị đã đề cập đến và đã công bố vào thông lệ này.
Vâng, anh có thể cho biết một số cái tác hại lớn nhất của lực lượng 47 đối với cái xã hội Việt Nam nói chung?
Dạ, nó có nhiều cái ảnh hưởng tác hại ha, mà tôi muốn đưa ra hai cái ảnh hưởng lớn nhất. Thì đầu tiên là cái lực lượng 47 họ đã tổ chức những cái kế hoạch để báo cáo hàng loạt những cái bài vở của các nhà hoạt động, trong đó có Việt Tân, mà chúng đăng trên Facebook. Thì khi mà họ có hàng loạt như vậy thì công ty Facebook thì không có phân biệt được là những nội dung nào là thật sự là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook hay là không, và đã tháo gỡ những nội dung đó. là mình đang cổ vỏ vấn đề bạo động hay là mình đang cổ vỏ vấn đề mà thù ghét, nhưng mà thực sự đây là sự thật mà mình chỉ đi tin thôi. Thì đó là một cái loại ví dụ mà những cái bài vở mà hay bị lấy xuống. Và cái đó là một hình thức mà nhà nước Cộng sản Việt Nam đã kiểm duyệt các tiếng nói độc lập, các tiếng nói đối kháng trên cái hệ thống Facebook. Thì đó là một cái điều tác hại. Cái điều tác hại thứ nhì là lực lượng 47 họ đã dùng rất nhiều tài khoản giả để họ spam hết những trang Facebook. Họ đã có nhiều cái comment chửi bới, những cái comment mà tung ra những cái tin giả, và họ dùng cái số lượng là những cái tài khoản giả để họ tung ra rất nhiều những cái spam như vậy. Và cái đó cũng là cái ảnh hưởng tác hại luôn, và nó cũng có một cách để đó họ đóng cái vai trò dư luận viên, nó họ tung những cái tin giả để họ tuyên truyền và họ ảnh hưởng một cách xấu cái dư luận ở trên mạng. Thì với hai cái tác hại đó thì chúng tôi kêu gọi Facebook phải có một cái hành động cụ thể là phải sao dẹp bỏ những cái tài khoản giả và dẹp bỏ những cái mạng lưới mà tác hại, những cái harmful network mà đang hiện diện tại Việt Nam.
Vâng. Nếu mà mình xét đến cùng đó thì Facebook cũng chỉ là một cái doanh nghiệp mà thôi. Mà đối với những cái doanh nghiệp đó thì ưu tiên lớn nhất của họ là lợi nhuận cũng như là lợi ích cho cái doanh nghiệp. Mà Việt Nam đó thì lâu nay được xem là một trong những thị trường tiềm năng nhất trong khu vực đối với những cái ông khổng lồ về công nghệ như là Facebook, như là Google. Chúng ta có thể thấy là trong cái thời gian vừa qua thì có những cái động thái mà có thể xem là nhún nhường của Facebook hay là của Google trước những cái yêu cầu của chính phủ Việt Nam, giống như là ngăn chặn hoặc là gỡ bỏ bài viết rồi đóng tài khoản v.v. Trong cái bối cảnh như vậy thì ông đánh giá thế nào về cái tính khả thi của những cái yêu cầu mà trong báo cáo cũng như là thư ngỏ mà Việt Tân và các tổ chức NGO khác đã gửi đến Facebook?
Cái điều chị nói là rất là đúng ha. Cái nguyên nhân của vấn đề mà kiểm duyệt internet ở Việt Nam hay là vấn đề mà trừ dập ngôn luận đó là nhà nước Cộng sản Việt Nam, và đó là một cái chính sách độc tài về Việt Nam, đó là nguyên nhân của cái sự kiểm duyệt. Bên cạnh đó, những công ty internet lớn như là Facebook và Google, họ có một cái trách nhiệm đối với những người mà sử dụng cái hệ thống của họ. Và ngày hôm nay khi mà Facebook mà chấp nhận những cái mạng lưới độc hại ở Việt Nam, những cái tài khoản giả, thì thực sự cái đó không chỉ là vấn đề nhân quyền. Lý do là tại vì Việt Nam bây giờ đang có theo con số chính thức là 70 triệu người sử dụng Facebook, nhưng mà qua những cái tài liệu mà được tiết lộ qua bà Frances Hogan là người tố giác Facebook, các một người nhân viên bên trong á, thì Việt Nam có thể có khoảng độ 15 triệu tài khoản giả trong 70 triệu cái tài khoản mà đã được công bố ở Việt Nam. Thì khi mà Facebook chấp nhận sự hiện diện của những cái tài khoản giả như vậy thì cái đó đã ảnh hưởng lên các nhà đầu tư. Khi họ mua những cổ phiếu của Facebook thì họ muốn biết là Facebook đang có bao nhiêu khách hàng thực sự ở Việt Nam. Nó cũng ảnh hưởng đến các nhà quảng cáo khi họ mua những quảng cáo của Facebook ở Việt Nam. Cho nên đây là một cái điều mà chính Facebook phải giải quyết trong cái vấn đề mà kinh doanh của họ. Và nó đi ngoài cái vấn đề mà chính sách kiểm duyệt của nhà cầm quyền Hà Nội. Mà đây là cái điều mà Facebook phải giải quyết đối với các người nhà đầu tư và đối với các nhà quảng cáo. Và vì vậy chúng tôi nghĩ là đây là cái lúc mà chúng ta phải kêu gọi Facebook phải hành xử và hành động để giải quyết cái nạn dư luận viên ở Việt Nam.
Vâng. Thế thì Việt Tân và các tổ chức NGO đã có những cái đề nghị như thế nào đối với Facebook để mà có thể giải quyết được cái vấn nạn này?
Dạ vâng, tôi chỉ trong cái lá thư chung mà chúng tôi gửi đến Mark Zuckerberg thì đưa ra ba cái đề nghị cụ thể. Đầu tiên là phải xóa hàng triệu những cái tài khoản Facebook giả tại Việt Nam. Cái thứ hai là phải đóng các mạng lưới độc hại ở Việt Nam mà đang tham gia những cái hành động như là báo cáo hàng loạt hay là đang spam các trang, các tài khoản Facebook của các nhà hoạt động. Và thứ ba là phải cung cấp một cái phương thức để các nhà hoạt động Việt Nam, các nhà dân báo Việt Nam có thể làm việc trực tiếp với các nhân viên của Facebook khi tài khoản của mình bị đóng hay nội dung bị tháo gỡ. Thì ngày hôm nay là gần như không có cách nào mà kháng hay là yêu cầu sự thay đổi quyết định của Facebook. Thì đó là ba cái đề nghị cụ thể mà các tổ chức NGO, các nhà hoạt động trên Facebook đã gửi cho Mark Zuckerberg vào ngày hôm nay.
Vâng, Việt Tân đó lâu nay thường được xem là một trong những đảng đối lập chính trị với Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền. Thế thì làm sao mà Việt Tân có thể bảo đảm được rằng cái việc mà mình gửi cái báo cáo cũng như là thư mở này tới ông Mark Zuckerberg và Facebook á, là một cái công việc mà thật sự là công tâm, khách quan, có lợi cho xã hội ở tại Việt Nam ạ?
Thì thực dự đề lá thư của nhiều tổ chức NGO, nhiều nhà hoạt động, và trong đó có anh em Việt Tân cũng ký vào lá thư này. Thì qua cái lá thư này chúng ta nêu lên một cái sự thật ở Việt Nam và với công ty Facebook là cái mạng lưới độc hại nó đang kiểm duyệt cái tiếng nói ở Việt Nam và đã làm hại đi cái công ty Facebook. Và vì cái quyền lợi của công ty Facebook đó, họ phải giải quyết cái mạng lưới độc hại mà do cái lực lượng 47 do các dư luận viên gây ra.
Vâng, cảm ơn ông Hoàng Tứ Duy rất là nhiều ạ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.